Thánh Emmanuel Lê Văn Phục, Trùm Chánh 1796-1859. Thánh Emmanuel Lê Văn Phục sinh năm 1796 tại họ Đầu Nước, xứ Cù Lao Riêng, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang, thuộc trấn Châu Đốc. Theo cha chính Boren, thì ông là gia trưởng của một gia đình đông con và giàu có, ít học nhưng rất thông minh. Tính tình cả quyết, vóc dáng, cao ráo, vạm vỡ, khỏe mạnh, trông giống như ông tướng chỉ huy. Nhờ lòng đạo đức và đức tin sâu xa nên ông đã trở nên hiền hòa, dịu dàng, được mọi người kính yêu. Ông là một hiệp sĩ không biết sợ hãi và tin cậy vào Chúa Quan Phòng, nên ông cho xây nhà thờ ngay trên phần đất của mình. Bên cạnh nhà thờ là tu viện con cái, Đức Mẹ Maria, rồi đến nhà xứ và chủng viện. Ông có lòng yêu quý các linh mục cách đặc biệt, nên trong thời cấm đạo, ông đã chứa chấp nhiều vị thừa sai, giấu ẩn các linh mục. Ông rất sốt sáng việc nhà thờ, nhà thánh luôn luôn đi tìm kiếm để có linh mục về giúp cho sứ đạo sinh hoạt đạo đức điều hòa. Ông lại có lòng thương người, ông giúp đỡ rất nhiều người nghèo túng trong sứ đạo, và giúp ngay cả những người lương, nghèo khổ trong vùng. Đặc biệt là ông đã giúp đỡ tiền bạc rất nhiều cho các nhà trẻ mồ côi. Ông thật là một người công giáo đầy lòng kính yêu Chúa và thương giúp mọi người. Vì là một người có rất nhiều uy tín và thánh thiện nên giáo dân đã bầu ông làm ông Câu, sứ đạo, tức là ông Trùm Chánh của sứ đạo Cù Lao Riêng. Trên đây là nguyên văn những lời của cha chính Boren viết để ca ngợi vị thánh tử đạo họ Đầu Nước, xứ Cù Lao Riêng của chúng ta. Vì tha thiết với việc đào tạo các linh mục nên từ năm 1855, ông đã mời linh mục thừa sai Pernô Định về ẩn tại nhà ông với ý nguyện chuẩn bị mở học viện dạy các chủng sinh làm linh mục. Một buổi tối nọ, cha Pernô sơ ý đi bách bộ trong vườn. Hai anh người lương tên là Trần Văn Miêu và Trần Văn Nên trông thấy. Hai anh này là hai anh em chuyên cờ bạc, trai gái và hút sái, nổi tiếng trong vùng. Đang lúc túng tiền lại nhớ tới số tiền thưởng của nhà vua quá lớn, hai anh này đã vội vã bí mật đi tố cáo với quan đầu tỉnh, nhà ông Câu Lê Văn Phụng có đạo trưởng Tây Dương trú ẩn. Được báo cáo và chỉ điểm chắc chắn như thế, quan đầu tỉnh liền ra lệnh mở một cuộc hành quân cấp tốc. Sáng ngày 7 tháng Giêng năm 1859, cha Pernô Định và cha Phêrô Đoàn Công Quý, cha sở mới của họ Đầu Nước dâng lễ vừa xong, thì có người hối hả chạy tới báo rằng: "Này ông Câu Phụng ơi, không biết có chuyện gì mà quan quân từ Châu Đốc đi thuyền và đi bộ đông lắm, đang tiến về phía nhà ông. Ông xem chuyện gì vậy?" Ông Câu Phụng vội cho người con trai tên Tam dẫn hai cha đi trốn ngay. Có vẻ hốt hoảng, ông nói: "Xin hai cha đi ngay, theo con của con." Cha Quý từ chối đáp rằng: "Xin cha Pernô đi ngay. Tôi không cần đi, tôi là người bản xứ, tôi có thể trà trộn với dân, nếu cần thì tôi sẽ đi sau." Cha Quý nói chưa xong thì cha Pernô Định đã biến đi mất. Cha Quý vội vã thu dọn đồ lễ, các đồ thờ rồi nhanh chân chui xuống sàn nhà trú ẩn. Quan tỉnh Châu Đốc cho 300 lính với 15 chiến thuyền đến họ Đầu Nước. Mục đích chính là vây nhà ông Câu Phụng, bắt đạo trưởng Tây Dương. Quan oai vệ bước vào nhà, kêu lớn tiếng: "Chủ nhà này đâu?" Ông bà Lê Văn Phụng bước ra lễ phép chào: "Kính bẩm lại quan lớn, tôi là Lê Văn Phụng, chủ nhà này." Bà Phụng đứng khép nép run rẩy bên chồng, miệng ấp úng nói không ra lời. Quan nhìn ông, tướng mạo cao giáo từ đầu tới chân, rồi nhìn bà vợ, quan hỏi: "Nhà này chứa chấp đạo trưởng Tây Dương phải không?" Ông Phụng trả lời: "Bẩm lại quan lớn, nhà tôi không có đạo trưởng Tây Dương nào, chỉ có tôi là Lê Văn Phụng mà thôi." Quan quay nhìn bà Phụng quát lớn: "Còn chị này nữa, giấu đạo trưởng ở đâu?" Bà Phụng run rẩy đáp: "Bẩm lại quan lớn, ông nhà con nói đúng đấy ạ." Nhìn hai ông bà một lượt, quan lại lớn tiếng: "Ta biết chắc các ngươi chứa chấp đạo trưởng Tây Dương ở trong nhà, hãy đem ra ngay đây nộp cho ta." Cả hai ông bà đều lắc đầu chối là không có. Quan tỏ vẻ bực tức, cho lệnh lục soát tìm cho bằng được đạo trưởng Tây Dương trong nhà. Quân lính ào ạt xông vào tìm kiếm khắp nơi mà không thấy có vị đạo trưởng Tây Dương nào. Chờ đợi một hồi lâu không có kết quả, quan nóng nảy quát tháo: Tên Phụng, ngươi hãy thành thật nộp đạo trưởng cho ta, thì ta tha cho cả hai vợ chồng ngươi, bằng không ta sẽ đánh cho nát thịt các ngươi ra. Nằm ẩn dưới sàn nhà, nghe quan nói sẽ đánh nát thịt hai ông bà Phụng. Cha Quý quá xúc động, bèn chui ra tự thú. Thưa quan lớn, chính tôi là đạo trưởng đây. Vị quan ngơ ngác nhìn Cha Quý, vì quá bất ngờ, quan nói, tên này láo, ngươi còn trẻ như thế mà đã xưng là đạo trưởng hay sao? Cha Quý mạnh dạn thưa lại, thưa quan lớn, tôi chính là đạo trưởng, tôi xin quan tha cho ông bà này. Không bắt được đạo trưởng Tây Dương, quan ra lệnh bắt trói Cha Quý, ông trùm Lê Văn Phục và 32 người nữa trong gia đình. Tất cả đều bị giải về giam trong tỉnh. Sau vài ngày bị giam đói khát trong nhà tù của tỉnh, quan cho điệu ông Lê Văn Phụng ra tra khảo. Đầu tiên quan hỏi, ông có phải là người theo đạo Gia Tô không? Ông mạnh dạn trả lời, thưa phải, tôi là người theo đạo Gia Tô. Quan hỏi tiếp, ông có muốn theo lệnh vua mà bỏ đạo ấy để được về với gia đình không? Ông trả lời, tôi giữ đạo từ hồi còn nhỏ, nếu quan thương cho tôi về thì tôi về. Còn việc bỏ đạo thì chắc chắn không bao giờ tôi bỏ đạo. Quan Tổng đốc nghe nói thế thì không hỏi thêm gì nữa, nhưng ra lệnh đóng gông, xiềng xích cả chân lẫn tay rồi tống giam vào ngục. Các quan đều biết gia đình ông Lê Văn Phụng là một gia đình giàu có, lại rộng rãi giúp đỡ rất nhiều người, không phân biệt lương giáo, nhất là những trẻ mồ côi bệnh tật. Vì vậy các quan cũng muốn tìm cách tha ông. Nhiều lần các quan đã khuyên dụ ông bước qua thập giá để được về với gia đình, nhưng lòng ông cứng như đá, nhất quyết dù có phải chết và chịu trăm ngàn khổ hình khác, thì cũng không bao giờ bỏ đạo. Sau 6 tháng bị giam, các quan đã khuyên dụ hết lời, mà không được. Các quan cũng rất buồn, vì theo lệnh triều đình, các quan họp và làm bản án gửi về kinh, xin xử giảo, tức là thắt cổ. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án được vua Tự Đức châu phê, và ngày 31 tháng 7, cùng năm đó thì bản án được thi hành. Sáng sớm, trong lúc mọi người còn ngái ngủ thì quan giám sát cùng với đội quân đông đảo áp giải cha Phêrô Đoàn Công Quý, cùng với đội quân đông đảo áp giải ông Emmanuel Lê Văn Phụng tiến ra pháp trường trong tiếng la hét của quân Lý Hình. Mặc dầu trời còn sớm, nhưng biết tin, đã có rất nhiều người chạy theo hai vị anh hùng tử đạo của Chúa. Trông thấy anh Tam, người con trai yêu quý tới gần, ông Phụng nói với con hãy chạy về báo tin cho mẹ con biết. Với đoàn con cháu đông đảo vây quanh, vừa khóc vừa đọc kinh, ông bình tĩnh khuyên nhủ, các con phải trung thành với Chúa, hãy noi gương cha đây, đừng thù oán hay kiện cáo những người đã tố giác cha. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ta, hãy mang xác cha về chôn ở đầu nước cùng với xác của Cha Quý. Nói xong, người cháu gái tên Anna Nhiệm tiến lại sát bên ông. Ông lấy dây thánh giá đang đeo hôn kính rồi đưa cho cháu gái và bảo, cháu hãy nhận kỷ vật này của ông. Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần. Cháu hãy luôn mang hình ảnh này và trung thành cầu nguyện sáng tối. Ông vừa dứt lời thì bọn lính đẩy ông đi, đoàn con cháu và những người chạy theo, đứng vòng ngoài. Đi tới chỗ xử, cha Phêrô Quý và ông Emmanuel Lê Văn Phụng xin mấy phút quỳ cầu nguyện suốt sáng. Cha Quý giơ tay làm phép giải tội và ban phép lành cho ông Phụng. Sau đó, đoàn lính xô ngã, sấp mặt ông Phụng xuống đất, cột tay chân vào các cọc. 6 người Lý Hình tiến lại sát gần, 2 người giữ đầu và giữ lưng cho khỏi nhúc nhích. Mỗi đầu dây 2 người, dây vòng qua quanh cổ, chờ lệnh thì thi hành. Tiếng trống vang lên, sau tiếng chiêng thứ 3 thì 4 người ở 2 đầu dây, dùng hết sức mạnh, kéo cho siết cổ tới khi người chiến sĩ anh hùng tắt thở thì buông dây ra. Người tôi tớ kiên trung của Chúa chấm dứt cuộc đời 63 tuổi. Bầu trời bỗng trở nên u ám. Từ 9 giờ sáng phải đợi tới 4 giờ chiều các quan mới cho gia đình nhận xác đem về an táng tại nền nhà thờ đầu nước, nơi chính ông đã xây cất để thờ phượng Chúa. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo, cùng với 116 vị thánh tử đạo khác tại Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.